Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 11 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria khẳng định vị thế thủ phủ giáo dục của Úc. Chính quyền lao động đang tiếp tục khẳng định vị thế của Victoria là thủ phủ giáo dục của Úc bằng cách hỗ trợ các trường đại học và trường nghề thép mở rộng mạng lưới toàn cầu, thu hút thêm du học sinh quốc tế. Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế và việc làm Danny Pearson mới đây đã công bố một quỹ với tổng giá trị lên đến 5 triệu đô la, chia sẻ cho 16 tổ chức giáo dục trên toàn bang. Sáng kiến này tập trung phát triển giáo dục xuyên quốc gia, tức là đưa các chương trình đào tạo của Úc đến học viên ngoài nước thông qua việc mở cơ sở ở nước ngoài hoặc hợp tác giảng dạy với các tổ chức quốc tế uy tín. Theo hãng tin Reuters, những khoản tài trợ này sẽ giúp các trường tạo ra các khóa học mới, mở rộng chương trình hiện có, thúc đẩy trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu, từ đó quảng bá chất lượng giáo dục của Victoria ra thế giới. Viện William Anklet Institute, đơn vị đào tạo nghề nổi tiếng về du lịch, khách sạn và ẩm thực, sẽ dùng kinh phí để phát triển các bằng cấp mới và tài liệu song ngữ, mở đường cho sinh viên Việt Nam sang Victoria học tiếp. Đại học La Trobe cũng sẽ triển khai các tour học tập cho sinh viên Đông Nam Á, kết nối sinh viên Trung Quốc với các doanh nghiệp mới thành lập của Victoria và thử nghiệm chương trình đào tạo kinh doanh, công nghệ thông tin tại Thái Lan. Chính quyền bang kêu gọi chính phủ liên bang gỡ bỏ hạn ngạch du học sinh quốc tế vì hạn chế du học sinh là hạn chế tăng trưởng kinh tế. Riêng năm ngoái, lĩnh vực giáo dục quốc tế đã mang về 15,9 tỷ đô la cho nền kinh tế Victoria, tạo việc làm cho 64.000 người. Chính quyền lao động bang Victoria đang mời các game thủ, nhà phát triển, doanh nghiệp và chuyên gia giáo dục cùng tham gia đóng góp ý tưởng cho tuần lễ trò chơi quốc tế Melbourne 2025 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 10 năm nay. Sự kiện năm nay sẽ tập trung mở rộng các hoạt động vệ tinh ra các khu vực ngoại ô và vùng hẻo lánh, đưa sự kiện game lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương vượt ra khỏi trung tâm thành phố Melbourne. Theo hãng tin Reuters, tuần lễ trò chơi quốc tế Melbourne được chính quyền bang ủng hộ, mỗi năm thu hút hơn 125.000 lượt người tham dự và là bệ phóng cho ngành công nghiệp game trị giá hàng tỷ đô la của Victoria. Năm 2025, chuỗi sự kiện nổi bật sẽ trở lại gồm Big Games Night Out tại quảng trường Fair Square và trung tâm ảnh động Úc, hội nghị High Score về âm nhạc và thiết kế âm thanh cho game, Pax Oz với chương trình Pax Rising hỗ trợ các studio game ở địa phương. Các nhà tổ chức đang mở đăng ký cho các ý tưởng và sự kiện mới nhằm mang đến một tuần lễ game phong phú, kết nối và lan tỏa tinh thần sáng tạo trên toàn bang. Hãng tin Reuters đưa tin, gần 150 căn hộ mới sẽ được xây dựng tại vùng Elton Square thuộc miền Nam Melbourne nhờ được chính quyền bang Victoria ưu tiên phê duyệt thông qua chương trình hỗ trợ phát triển. Giám đốc phụ trách quy hoạch Sonia Kilkenny cho biết, dự án cao ốc 11 tầng trên đường Selwyn Street. Trên đường Selwyn Street sẽ cung cấp 148 căn hộ với nhiều loại, từ 1 đến 3 phòng ngủ, trong đó 10% là nhà ở có giá hợp lý. Vị trí dự án chỉ cách ga xe lửa Aston West Station, tuyến xe tram số 67 và các tuyến xe bus vài phút đi bộ, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận việc làm và dịch vụ. Theo hãng tin Reuters, khu phát triển mới còn tích hợp siêu thị, cửa hàng bán lẻ, văn phòng và không gian cộng đồng. Dự án này được điều chỉnh từ kế hoạch cũ tăng thêm 13 căn hộ và thêm 1 tầng so với phê duyệt ban đầu. Kể từ khi mở rộng chương trình hỗ trợ phát triển cho các dự án nhà ở từ tháng 9 năm 2023, hơn 4.950 căn hộ đã được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Chính quyền bang khẳng định đây là giải pháp then chốt để tăng nguồn cung nhà ở trong các khu vực nội thành, giúp người trẻ tuổi có cơ hội sống gần nơi họ lớn lên, đồng thời giảm áp lực phát triển ra các vùng ngoại ô. Hãng tin The Age đưa tin, nhiều giáo viên tại Victoria và New South Wales đang tận dụng kẽ hở pháp lý để làm việc trong lớp học mà không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về bằng cấp, sau khi bang Tây Úc hạ tiêu chuẩn đào tạo giáo viên. Theo quy định toàn quốc từ năm 2014, giáo viên sau đại học phải hoàn thành ít nhất 2 năm học toàn thời gian. Nhưng năm ngoái, Hội đồng đăng ký giáo viên Tây Úc đã cho phép đăng ký với văn bằng sư phạm chỉ 1 năm. Điều này khiến các giáo viên tốt nghiệp theo tiêu chuẩn thấp tại Tây Úc có thể đăng ký dạy học ở các tiểu bang khác nhờ thỏa thuận công nhận lẫn nhau, bất chấp họ không đạt tiêu chuẩn nếu đăng ký trực tiếp. Chính quyền bang Victoria và New South Wales đang gấp rút tìm cách lấp lỗ hổng này vì lo ngại số lượng lớn giáo viên chưa đủ tiêu chuẩn sẽ ồ ạt xin vào dạy vào cuối năm nay. Giám đốc phụ trách giáo dục Victoria Ben Carroll khẳng định sẽ không chấp nhận hạ thấp chất lượng đào tạo giáo viên để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Phía bang New South Wales cũng cam kết phối hợp cùng các tiểu bang khác để siết chặt tiêu chuẩn và duy trì chất lượng giảng dạy. Trong khi đó, nhiều người trong ngành giáo dục cảnh báo rằng việc đi đường tắt với các khóa học ngắn hạn không trang bị đầy đủ kỹ năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của học sinh. Một số trường đại học ở Tây Úc còn khuyến khích sinh viên ngoài bang tận dụng kẽ hở này, khiến làn sóng lách luật có nguy cơ lan rộng trong bối cảnh ngành giáo dục đang vật lộn với cuộc khủng hoảng thiếu giáo viên. Giới chức Úc vừa thu giữ hai lô Botox giả tại cửa khẩu được đặt mua từ một website nước ngoài. Dù nằm trong những hộp nhìn như thật của các hãng Allergan và AbbVie, nhưng lỗi chính tả, ngữ pháp và phông chữ bất thường đã khiến các nhân viên an ninh cảnh giác. Cục Quản lý Dược phẩm Trị liệu TGA khuyến cáo những sản phẩm làm đẹp này có thể gây rủi ro cho sức khỏe của người dùng và không nên được sử dụng. Hãng tin Yahoo News dẫn lời TGA nhấn mạnh rằng Botox là thuốc kê đơn tại Úc và người dân chỉ nên mua thuốc từ nguồn uy tín, đồng thời tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ nếu có bất cứ nghi ngờ nào. Các nhà sản xuất chính hãng cũng xác nhận hai số lô C7211C4 và HA33946 là không hợp lệ. Quốc tế từng ghi nhận những sản phẩm Botox không được phê duyệt gây ra bệnh ngộ độc botulinum nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng thở và cử động. Chỉ tính riêng ngành thẩm mỹ chỉnh hình tại Úc có giá trị 4,1 tỷ đô la trong năm ngoái. Đội điều tra tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em Mander đã khởi tố một người đàn ông liên quan đến vụ phát hiện thiết bị ghi hình tại một cơ sở y tế ở vùng Heidelberg. Cụ thể, một thiết bị ghi hình được cho là điện thoại di động đã bị phát hiện trong nhà vệ sinh dành riêng cho nhân viên vào ngày 3 tháng 7. Thiết bị này đã được đặt ở đó trong một khoảng thời gian trước khi nhân viên phát hiện và báo cảnh sát. Sáng ngày 10 tháng 7, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại một địa chỉ ở vùng Heidelberg West. Một người đàn ông 27 tuổi sống tại đây đã bị bắt giữ và bị thẩm tra. Người này hiện đã bị buộc tội theo dõi và sử dụng thiết bị giám sát hình ảnh. Nghi phạm đã được tại ngoại và sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Heidelberg vào ngày 29 tháng 8 năm nay.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Sovereign, Elwood, Varley, Replay, Clarks, Reebok, Rodby, Juliet, Miller và Hush Puppies. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp. Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tại hội nghị ASEAN và Úc, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đông Nam Á nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế phát triển bền vững và ổn định khu vực thông qua tăng cường kết nối kinh tế thương mại, hỗ trợ phát triển và thúc đẩy các giá trị chung về luật lệ và hợp tác khu vực. Úc tiếp tục đẩy mạnh chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 cùng gói hỗ trợ đầu tư trị giá $2 tỷ, cam kết $140 triệu trong 4 năm cho chương trình hợp tác hạ tầng, thiết lập mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo giữa Đông Nam Á và Úc. Kết thúc hội nghị ASEAN và Úc, các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố về tương lai chung giữa ASEAN và Úc, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu chiến lược tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Một bé trai đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi bị cây đổ đè trúng trong thời tiết khắc nghiệt ở bang New South Wales. Bé trai học tiểu học đang chơi trên sân tại trường Oakley Public School ở Sydney, bang New South Wales, thì bị một cây bạch đàn lớn đổ đè trúng vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 7. Các nhân viên y tế đã sơ cứu chấn thương đầu cho bé trai trước khi đưa bé trai đến bệnh viện St. George trong tình trạng ổn định. Vụ việc này xảy ra khi thời tiết khắc nghiệt đang hoành hành ở một số khu vực của bang New South Wales, với sức gió giật lên tới 100 km/h được ghi nhận tại Sydney và có báo cáo về việc mái nhà bị tốc. Luồng gió lạnh đã mang theo tuyết rơi dày đặc ở phía tây dãy núi Blue Mountains tại Auberon và Sutter Hills. Các đội cứu hộ cũng đã được gọi đến công viên quốc gia núi Kosciuszko để hỗ trợ một nhóm người đi bộ đường dài bị mắc kẹt trong tuyết dày. Một nam thanh niên 20 tuổi đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài trong tình trạng ổn định. Một người lướt sóng bị mất tích đã được tìm thấy còn sống sau khi bị cuốn ra biển và mắc kẹt qua đêm trên một hòn đảo xa xôi ngoài khơi bang New South Wales. Darcy Dapow, 19 tuổi, đã đi lướt sóng tại Wantri ở Woolley, bờ biển phía bắc của tiểu bang New South Wales vào khoảng 4 giờ chiều ngày 9 tháng 7. Cha mẹ của Darcy đã báo cảnh sát khi con trai không về nhà. Cảnh sát đã triển khai một cuộc cứu hộ trên biển, ngoài khơi bãi biển Woolley, cùng với lực lượng cảnh sát trên không và cảnh sát địa phương cũng rà soát khu vực từ Bear Point đến Pebbly Beach. Cuộc tìm kiếm đã tạm dừng vào tối ngày 9 tháng 7 do tầm nhìn kém. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn được tiếp tục vào lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, và chỉ một giờ sau, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Darcy bị mắc kẹt trên đảo Solitary xa xôi và không có người ở, cách bờ khoảng 12 km so với nơi Darcy lướt sóng. Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố giai đoạn 2 của dự án Acacia, một sáng kiến đột phá nhằm khám phá cách thức tiền số và công nghệ token hóa có thể cách mạng hóa hệ thống tài chính Úc. Úc quyết định thử nghiệm đồng thời ba loại tiền số quan trọng nhất hiện nay là stablecoin, token tiền gửi ngân hàng và CBDC bán buôn. Theo tuyên bố chính thức từ Ngân hàng Dự trữ Úc, cuộc thử nghiệm này sẽ kéo dài 6 tháng với 24 trường hợp sử dụng khác nhau. Trong đó 19 trường hợp sẽ sử dụng tiền thật và 5 trường hợp còn lại là mô phỏng. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào quý 1 năm 2026, hứa hẹn sẽ định hình tương lai của tiền kỹ thuật số, không chỉ tại Úc mà còn ảnh hưởng đến toàn khu vực Thái Bình Dương. Cuộc thử nghiệm này có sự tham gia của 3 trong 4 ngân hàng lớn tại Úc, đó là Commonwealth Bank, ngân hàng ING và ngân hàng Westpac. Nếu thành công, dự án Acacia không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Úc mà còn chứng minh rằng tiền số có thể tồn tại và phát triển trong một khung pháp lý chặt chẽ. Điều này có thể thuyết phục nhiều quốc gia khác hiện đang do dự quyết định tham gia cuộc đua CBDC. Trong bối cảnh làn sóng bà Do Thái ngày càng gia tăng và trở nên nguy hiểm hơn, hôm 10 tháng 7, chính phủ Úc đã công bố kế hoạch chống lại các hành động bà Do Thái. Đây là một kế hoạch tổng thể, cụ thể, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp. Theo đó, chính phủ Úc sẽ đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về chống lại các hành động bà Do Thái và nâng cao hiểu biết của đội ngũ thực thi pháp luật, bao gồm cả lực lượng cảnh sát về vấn đề này. Kế hoạch nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đề nghị các cơ sở giáo dục đẩy mạnh các nỗ lực chống lại hành động bà Do Thái. Đặc biệt, kế hoạch đề xuất chính phủ liên bang sẽ cắt nguồn tài trợ cho các trường đại học và các tổ chức nghệ thuật nếu không có hành động ngăn chặn hiệu quả các hành vi bà Do Thái từ nhân viên, sinh viên và nghệ sĩ. Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng kêu gọi các lực lượng thực thi pháp luật phối hợp chặt chẽ hơn để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng người Do Thái tại Úc. Không chỉ vậy, việc kiểm soát các hành động bà Do Thái trên mạng xã hội cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt hơn để tránh lan truyền các tư tưởng cực đoan. Theo các số liệu thống kê, các hành động bà Do Thái tại Úc đã tăng tới 300% trong năm qua với nhiều hình thức đa dạng như viết và vẽ hình ảnh bà Do Thái lên tường, xe hơi. Các hành động phá hoại như đốt xe, đốt nhà thờ, quấy rối và bạo lực thể xác. Trước thực tế này, chính phủ Úc hy vọng kế hoạch vừa công bố này sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và giúp hạn chế các hành động bà Do Thái tại Úc. Một người phụ nữ đã bị mất một cánh tay tại sở thú ở bang Queensland. Joan Cabot đã bị một con sư tử cái tấn công khi đang đến thăm chị gái tại sở thú Darling Downs vào sáng Chủ nhật tuần trước. Cabot đã bị mất một cánh tay trong vụ việc kinh hoàng và hiện vẫn đang trong tình trạng ổn định nhưng được gây mê tại bệnh viện Princess Alexandria và cô sẽ phải phẫu thuật thêm. Tổ chức WhatsApp bang Queensland đang điều tra vụ việc tại sở thú Darling Downs. Sở thú đã mở cửa trở lại, nhưng các cuộc gặp gỡ sư tử nổi tiếng đã bị dừng lại vô thời hạn. Một cựu nhân viên cho biết, người phụ nữ đang dắt chó đi ngang qua chuồng sư tử và đưa tay ra vuốt ve những con sư tử như những người chủ thường làm. Hồi đầu tuần này, vườn thú đã xác nhận con vật liên quan sẽ không bị giết hoặc bị trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào. Joan Carbon, người đã chụp ảnh lịch hàng năm của sở thú, hiện đang phải đối mặt với một chặng đường dài để phục hồi.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Sovereign, Elwood, Valley, Replay, Clarks, Reebok, Rodby, Juliet, Miller và Hush Puppies. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 11 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.660 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 11 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.449 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 20 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ.